南无阿弥陀佛。Hôm nay chúng ta bắt đầu qua cái chương 4, nói về gia đình người bệnh. Đây là một cái chương vô cùng quan trọng. Và trong cái chương này, dựa vào chương này, ông sẽ nói rõ về cái quy định đối với gia đình. Hầu hết trong những cuộc hộ niệm, cái vấn đề gia đình ảnh hưởng rất lớn. Nhiều ban hộ niệm đi nhận ca hộ niệm mà không có quy định rõ ràng, không có đưa ra cái quy định rõ ràng với gia đình, đưa đến cái kết quả là cuộc hộ niệm thường xuyên bất thành. Vì không làm việc kỹ với gia đình cho nên gia đình hầu hết đều mập mờ về cái quy luật, cho nên họ vi phạm quá nhiều. Và vì cái vi phạm quá nhiều cho nên một là ảnh hưởng đến cái người bệnh mất phần vãng sanh. Cái thứ hai là khi mà mất phần vãng sanh rồi thì chính gia đình người bệnh phải tung ra những tin không tốt về hộ niệm. Và một cái điều đưa đến nữa là những ban hộ niệm không làm việc kỹ, thường có những cuộc hộ niệm thất bại quá nhiều, đưa đến là tâm thối chuyển. Cho nên cái vấn đề gia đình chúng ta sẽ bàn rất kỹ. Và chư vị cố gắng chú ý, đừng để cái tình trạng xấu xảy ra. Đầu tiên mình tưởng rằng là dễ dàng với gia đình là có tâm từ bi, nhưng mà chính đó là từ bi đa hòa hại rồi. Xử lý không đúng đưa đến tình trạng là sau cùng kết quả thảm thương. Thứ nhất là người hộ niệm xuống tinh thần. Thứ hai là đại chúng không còn tin tưởng vào phương pháp hộ niệm nữa. Thứ ba là từ đó mà không có cứu được nhiều người. Và nhiều khi cái cơ duyên hộ niệm có thể bị mất đi. Cho nên mong chư vị phải chú ý chương này này. Chương này nói vậy mà quan trọng lắm. Ở đây chúng ta nói gia đình người bệnh giữ vai trò rất quan trọng trong việc hộ niệm cho người thân của họ. Đúng như vậy đấy. Một gia đình mà yểm trợ tối đa sẽ cộng tác rất lớn và sẽ giúp đỡ rất lớn trong việc thành công, giúp cho người thân của họ có thể siêu sanh tịnh độ. Nếu gia đình biết rõ quy luật hộ niệm và thực hành đúng theo lời hướng dẫn của ban hộ niệm thì cuộc hộ niệm rất dễ thành công. Đúng đấy, thực sự đấy. Nếu một gia đình mà không có ứng dụng cái quy luật hộ niệm, xin thưa với chư vị, mình một tuần có thể đến hộ niệm cho người ta 2 tiếng, còn 6 ngày, 20 mấy tiếng, gia đình người ta chi phối đến cái tâm trí của người bệnh. Cho nên nói trước nói sau gì, cái quy định mà cho gia đình, xin các ban hộ niệm phải chú ý là phải làm việc cẩn thận, nhất định phải làm việc cẩn thận, không được sơ suất. Nhờ cái cơ hội này mà giúp cho người thân được vãng sanh, một nhân duyên quý hóa mà trong vô lượng kiếp qua chưa hề được gặp. Phải nêu lên những cái vấn đề vô cùng quan trọng này cho gia đình biết. Những gia đình mà không tin, không làm đúng quy luật, bây giờ chúng ta có cố gắng cũng không được. Cho nên có những cái ban hộ niệm không biết người ta tìm kể cái phương pháp hộ niệm nào. Người ta nói cái một người mà chết 3-4 ngày, 5-6 ngày rồi, kêu ta tới hộ niệm cũng vãng sanh. Chết 5-6 giờ rồi, cái cần kêu người ta tới ta hộ niệm cũng vãng sanh. Tức là đối với họ cái hộ niệm không còn cái quy luật gì hết. Và dư âm đã từng gặp qua, có những người nếu tôi hộ niệm cả 1.000 ca rồi, ca nào cũng thành công hết trơn, mà thật ra họ đều cầu siêu. Còn hậu sự được đem chôn có gì đâu không thành công. Cho nên sai lầm vô cùng. Sai lầm vô cùng. Cái quy luật, điều quan trọng là ở chỗ quy luật phải vững vàng. Nếu quy luật hộ niệm không được gia đình chú tâm thực hiện thì cuộc hộ niệm rất dễ bị thất bại. 100 phần chúng ta nắm 90 phần thất bại. Còn có 10% làm sao mà chúng ta có thể làm việc được. Đây là cái điểm rất là chú ý và trong cái chương này chúng ta sẽ bàn rất kỹ. Rất kỹ. Mong rằng là trong mắt các ban hộ niệm phải nắm cho vững cái quy tắc này. Nếu nhân nhượng mình tưởng là giỏi, mình tưởng là hay, mình tưởng dễ là từ bi, nhưng mà sau cùng rồi thì cơ duyên giúp cho người bán tranh có thể bị đoạn mất. Vô tình cây pháp hộ niệm sớm nở tối tàn, sau cùng nó chìm liễm trong chúng tranh, trả lại vấn đề, coi như là cầu siêu, được được hay mất, không ai biết được. Câu thứ nhất, những người nào sẽ được hộ niệm? Câu A, thành viên sinh hoạt trong ban hộ niệm hoặc đồng tu trong niệm Phật đường và người thân thuộc của đồng tu, đúng hay không?
Đúng.
Chắc chắn. Những người mà thành viên ban hộ niệm, làm sao chúng ta không hộ niệm như người ta? Những đồng tu trong niệm Phật đường, làm sao không hộ niệm như người ta? Và người thân thuộc của đồng tu, làm sao chúng ta bỏ được? Nhưng mà xin hỏi rằng là đồng tu trong cái niệm Phật đường hàng ngày có tu với ta hộ niệm, có chắc chắn là vẫn sao không?
Chưa chắc đâu.
Ngồi thẳng thắn, chưa chắc đâu. Người đồng tu trong ban hộ niệm cũng phải gìn giữ quy luật hộ niệm, cũng phải biết cái quy luật hộ niệm, và gia đình của đồng tu cũng phải nắm cho vững luôn. Nếu cái gia đình mà không nắm vững cái quy luật thì đồng tu đó phải lo sắp xếp cái chỗ mà mình sẽ vãng sanh ở đâu. Nếu gia đình vợ con mình mà không có chấp nhận cái quy luật tự niệm thì ban hộ niệm cũng chưa thua. Nhớ cho kỹ là hộ niệm chỉ đó hướng dẫn giúp cho người bệnh, tự người bệnh phải thực hiện cho được từ A đến Z. Nếu mà không thực hiện được thì thôi chịu thua. Đừng có đối thừa tại sao một cái người tu với niệm Phật đường suốt năm như vậy, nhiều năm như vậy mà sao bây giờ không được vãng sanh, là tại vì không chuẩn bị chỗ này. Đừng bao giờ nói là đi hộ niệm là được vãng sanh, hộ niệm là được vãng sanh, không có đâu. Thành viên sinh hoạt trong ban hộ niệm là người chính thức gia nhập trong ban hộ niệm. Khi nằm xuống mình tới hộ niệm có chắc chắn được vãng sanh hay không? Cũng chưa chắc luôn. Nhớ cho kỹ những điểm này. Sinh hoạt trong ban hộ niệm thì phải biết rõ rệt là cái quy luật trợ niệm phải nắm cho vững. Mà cái quy luật này nó bao gồm điểm đầu tiên là gia đình của chúng ta. Rất nhiều người biết qua phương pháp hộ niệm nhưng mà không sớm lo toan cái chỗ này. Gia đình chống đối là chuyện rất bình thường, rất bình thường. Có nhiều người đi hộ niệm, nhất là những người ở ngoài, thường chưa nghe nói hộ niệm mà cái ý tưởng về hộ niệm vãng sanh hình như lơ lơ là, không nắm vững, không để ý tới, nhiều lắm. Cho nên là thành viên ban hộ niệm cũng chưa chắc gì được hộ niệm vãng sanh. Cho nên cái quy định này nó vô cùng quan trọng. Mình là hạ căn phạm phu, nghiệp chướng quá nặng, mà cái duyên nghịch quá mạnh, nhiều khi chúng ta cưỡng chế không nổi. Có ban hộ niệm biết cách tơ hướng dẫn điều giải, biết cách chỉ rõ khai thị đầy đủ, nhưng mà chúng ta vẫn gặp những chuyện phiền não cứ nổi ra hoài hoài. Đến lúc nằm xuống rồi phiền não nó ứng hiện lên, thôi chịu thua. Cho nên cái vấn đề liên lạc với gia đình chúng ta sẽ bàn rất kỹ, nói cho rõ ràng, mong cho vị nắm cho vững, nhất định phải làm việc rõ ràng. Câu B, chỉ có người tu theo Phật giáo, nhất là tu theo pháp môn niệm Phật mới được hộ niệm, đúng hay sai?
Sai.
Bất cứ một người nào Thiên Chúa giáo có duyên ta vẫn hộ niệm, người Cao Đài có duyên ta vẫn hộ niệm, người hồi giờ không tu ta vẫn hộ niệm nếu họ có duyên. Miễn là cái gia đình người ta tin tưởng, ta làm đúng. Một người tu theo Phật giáo, từ trước tới giờ cả gia đình đều ăn chay, làm lành hết trơn. Nhưng mà khi đưa cái quy luật hộ niệm ra, người ta không chấp nhận, không phải là có duyên. Mình cũng không thể nào làm việc được. Hộ niệm mà gia đình không chấp nhận quy luật, chúng ta phải ngừng. Nếu mình không vững vàng cái chỗ này thì đưa đến tình trạng là phương pháp hộ niệm nó sẽ đồng hóa với cái phương pháp gọi là cầu an, cầu siêu. Đó là chúng ta sẽ làm cho cái gọi là cái thọ mạng phương pháp hộ niệm nó nhanh quá, gọi là sớm nở tối tàn, mất đi uổng lắm. Cho nên người nào có duyên, duyên là gì? Chính họ tin, gia đình ủng hộ, gia đình phải tin tưởng. Như vậy thì xin chư vị khi mà nhận một ca hộ niệm, nhất định chư vị ngày đầu tiên phải làm việc với cả gia đình về cái quy luật trợ niệm. Đừng gửi bản quy luật trợ niệm cho người ta rồi phải đọc đi rồi tới hộ niệm, không phải. chúng ta phải đọc và giảng giải kỹ càng từng điểm, bắt buộc gia đình phải chấp nhận. Bắt buộc gia đình phải chấp nhận. Mấy hộ niệm không chấp nhận, thôi chịu thua. Chấp nhận rồi, mà còn hỏi là cái chỗ nào mà chưa bị thấy rằng là không có cách nào thực hiện 100%. Chưa bị thực hiện được bao nhiêu phần trăm? 70%, 80% được. Người ta thành thực khai báo, chúng ta mới nương theo đó mà tìm cách hóa giải sau này. Phải buộc gia đình làm như vậy thì chúng ta mới có cái cơ hội cứu được người đó vãng sanh. Vì cứu họ mà chúng ta phải làm như vậy, chứ không phải là chúng ta khó khăn đâu. Mong chư vị ví nhớ, một người phàm phu đi theo nghiệp chướng về tam ác đạo mà chúng ta làm cho vượt về tới Tây Phương Cực Lạc, cái công đức này không phải là đơn giản, cái việc làm này không phải là nhỏ đâu. Và cái cửa ái này không đơn giản như mọi người cứ nói, tao niệm vài ba câu A Di Đà Phật, 10 câu tất sanh, có gì đâu mà sợ. Người ta đã đánh giá sai lầm, ta tưởng là ban hộ niệm có cái gì, nó cái năng lực thần thông gì, niệm vài câu A Di Đà Phật là được vãng sanh, không dễ đâu. Câu C, chỉ dành riêng cho người có đạo đức, không gây nhiều tội ác, đúng hay sai? Chỉ dành riêng cho người có đạo đức, như là người không có đạo đức chúng ta không có hộ niệm được, đúng hay sai?
Sai.
Một người ta làm ác kệ họ, tại vì lúc người ta mê mờ, nhưng mà đến cuối đời người ta quyết lòng sám hối, người ta thành khẩn cầu mình đỡ hộ niệm, gia đình yếm trợ tích cực, mình vẫn hộ niệm, coi chừng họ có thể vãng sanh. Tất cả đều do ở cái chỗ là trong lúc cuối cùng giờ điểm ra đi, họ có thay tâm đổi tánh, có kiệt lòng sám hối hay không. Nếu họ kiệt lòng sám hối, 10 niệm 1 niệm tất sanh ở ngay tại thời điểm này. Cho nên cái thời điểm mà xả bỏ báo thân lượm một cái báo thân khác, mà nếu họ quyết lòng không lượm cái báo thân trong lục đạo luân hồi, họ quyết lòng niệm Phật để lấy cái bao thân của một vị Bồ Tát trên cõi Tây Phương, đây chính là tất cả đều do chính tâm của họ mà quyết định lấy. Họ quyết định ngay trong cái giờ điểm mà đúng là luyện một bao thân, thọ một bao thân, họ đã chủ động đi đấy. Bao nhiêu cái nghiệp chướng gì, bao nhiêu cái tội ác gì, mình tưởng là lớn quá, nhưng mà coi chừng chính mình có những nghiệp chướng lớn hơn họ mà không hay. Tại vì nghiệp chướng không phải là nhìn thấy trong một đời này đâu, mà nó kết tụ trong nhiều đời nhiều kiếp. Chưa chắc những người làm ác trong đời này mà suy ra trong vô lượng kiếp họ có những cái nghiệp chứng lớn hơn những người làm thiện trong đời này đâu nhé. Cho nên người làm ác vẫn có thể được hộ niệm, nhưng mà bắt buộc là họ có tin hay không, có nguyện hay không, có niệm Phật hay không, có chí tịnh hay không, và gia đình có yểm trợ tích cực hay không. Đây là cái mấu chốt mà chúng ta nói rất rõ trong cái chương này. Câu D, cả mọi người không phân biệt tôn giáo, văn hóa, trình độ, sắc tộc, nếu có đủ duyên đều có thể được hộ niệm, đúng hay sai?
Đúng.
Nhất định chúng ta không có phân biệt người đó là đảng phái, là tôn giáo, là văn hóa, là trình độ gì cả. Người làm đạo không được phân biệt những hình thức của thế gian, tuyệt đối không có bạn có thù gì hết. Bất cứ một người nào, dù là tội chướng như thế nào, nhưng mà đến cuối cùng họ thành khẩn cầu khẩn mình hộ niệm cho, mình phải hộ niệm cho. Không phân biệt là giàu, nghèo, trai, gái, sắc tộc, tôn giáo gì cả. Miễn sao họ quyết lòng tin tưởng, họ quyết lòng vãng sanh, họ vâng lời từng điểm của ban hội đưa ra, đó là những người đủ duyên chúng ta nên đi hộ niệm cho. Mong chư vị hiểu được những điều này mà vững lòng, vững dạ để mà đi hộ niệm cho nhau. Khi mà chư vị quyết lòng, người bệnh quyết lòng, chư vị sẽ thấy hiện tượng vạn tranh xảy ra trước mắt. Lúc đó chúng ta mới thấy pháp Phật vi diệu bất khả tư nghị. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.